Tôi nghe một huấn luyện viên nhảy dù trẻ tuổi giải thích, thực ra, việc nhảy dù cũng không có gì đáng sợ. Điều khiến một người lo sợ chính là thời gian chờ đợi, để nhảy. Trên đường đến địa điểm nhảy dù, vì các học viên, tôi luôn tìm cách làm cho thời gian trôi qua nhanh. Có nhiều trường hợp học viên nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra, và đã trở nên hoảng loạn. Nếu chúng tôi không thuyết phục được người đó nhảy, người đó sẽ không trở thành lính nhảy dù được. Thay vì lấy lại sự tự tin, người đó càng trì hoãn việc nhảy, và càng sợ hãi hơn. Việc chờ đợi thậm chí còn làm những nhà chuyên nghiệp phải lo lắng. Tạp chí Time đưa tin, Edgar Morrow, phát ngôn viên hàng đầu nước Mỹ, đã toát mồ hôi và giãy cáu ngay trước khi ghi hình. Nhưng một khi anh ta bắt tay vào thực hiện chương trình, nỗi lo sợ biến mất. Nhiều diễn viên kỳ cựu cũng trải qua cảm giác tương tự. Họ đồng ý rằng, phương thuốc duy nhất để vượt qua chứng sợ trên sân khấu là diễn xuất. Xuất hiện trước khán giả là phương thuốc chữa chứng sợ, lo lắng, sợ hãi công hiệu nhất. Hành động chữa được chứng sợ. Một tối nọ, chúng tôi ghé chơi nhà một người bạn, khi đó cậu con trai 5 tuổi của họ khóc thét lên dù đã được đặt vào giường trước đó nửa tiếng. Đứa trẻ bị kích động bởi một bộ phim khoa học viễn tưởng và sợ những con quái vật nhỏ màu xanh bước vào phòng bắt nó đi. Tôi thích thú trước cách cha cậu bé làm nhẹ đi nỗi lo lắng của con. Anh không nói, đừng sợ con trai, chẳng có gì đến bắt con đi đâu, hãy ngủ lại đi. Thay vào đó anh hành động, anh hoàn toàn cố ý để con nhìn thấy, anh đi kiểm tra các cửa sổ, xem chúng đã đóng chặt chưa. Sau đó anh lấy một khẩu súng nhựa, đặt trên bàn cạnh giường con rồi nói, Billy, bố để khẩu súng này cho con để phòng khi bất trắc. Anh bạn nhỏ có vẻ hoàn toàn an tâm và nhanh chóng thiếp đi sau 4 phút. Nhiều bác sĩ đã kê thuốc trung tính, vô hại cho những người khăng khăng đòi phải uống thuốc gì đó, mới ngủ được. Đối với nhiều người, việc uống một viên thuốc, ngay cả khi họ không hề biết, viên thuốc không có tác dụng chữa bệnh, vẫn làm họ cảm thấy dễ chịu hơn. Việc bạn sợ một điều gì đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, những phương pháp thường sử dụng để chống lại chứng sợ đó lại không tác dụng. Nhiều nhân viên kinh doanh từng làm việc với tôi đã cố xua đi chứng sợ mà đôi khi còn hiện diện ở cả những người có kinh nghiệm nhất, bằng cách đi quanh tòa nhà vài lần hay uống thêm cà phê. Tuy nhiên, những việc như thế này chẳng đem lại hiệu quả gì, cách để chống lại chứng sợ là hành động. Sợ gọi điện thoại ư? Hãy nhấc điện thoại lên, quay số, thế là nỗi sợ biến mất. Nếu cứ lần lửa mãi thì việc gọi điện sẽ ngày càng khó thực hiện. Sợ đi kiểm tra sức khỏe ư? Hãy đi khám đi, bạn sẽ hết sợ ngay. Có thể chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra với bạn, nhưng nếu có thì bạn cũng biết được tình trạng sức khỏe của mình. Nếu trì hoãn việc đi kiểm tra sức khỏe, bạn sẽ nuôi dưỡng nỗi sợ cho đến khi nó có thể khiến bạn thực sự phát bệnh. Sợ phải thảo luận một vấn đề với sếp, hãy đến gặp và thảo luận cùng ông ấy, rồi bạn sẽ biết được nỗi sợ bị đánh bại như thế nào. Hãy tạo lập sự tự tin, hãy hành động để đập tan chứng sợ. Hãy khởi động bộ máy tinh thần một cách máy móc. Một nhà văn trẻ đầy tham vọng, nhưng chưa thành công, đã thú nhận thế này. Rắc rối của tôi là hàng ngày hàng tuần trôi qua, mà tôi chẳng thể tìm được ý tưởng nào để viết. Anh biết đấy, anh ta nhận xét, viết lách là sáng tạo, anh phải có cảm hứng, cảm xúc thôi thúc anh viết. Đúng thế, viết lách là sáng tạo, song đây là cách mà một nhà văn đầy sáng tạo khác giải thích bí quyết để tạo ra vô số tài liệu thành công. Nhà văn bắt đầu, tôi sử dụng phương pháp sức mạnh tinh thần. Tôi đặt ra thời hạn để hoàn thành công việc, và tôi không chờ cảm xúc thôi thúc, tôi phải thôi thúc cảm xúc. Đây là cách thực hiện. Tôi buộc mình ngồi vào bàn làm việc, rồi tôi lấy bút chì ra, và bắt đầu viết một cách máy móc. Tôi viết bất cứ điều gì, tôi mệt ngoạc, tôi để các ngón tay và cánh tay chuyển động, và không sớm thì muộn, dù không ý thức điều này, trí óc tôi cũng đi theo hướng mà tôi mong muốn. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tôi chợt có được các ý tưởng mà không cần phải cố gắng. Anh tiếp tục, nhưng chúng chỉ là quà tặng. Phần lớn các ý tưởng này để xuất hiện khi tôi ép bản thân phải làm việc. Hành động phải đi trước hành động, đó là quy luật tự nhiên, không có gì tự khởi động cả, ngay cả máy móc thiết bị mà ta sử dụng hàng ngày. Nhà bạn có hệ thống sưởi tự động, nhưng bạn phải điều chỉnh hành động, nhiệt độ theo ý muốn. Xe hơi của bạn cài số tự động, chỉ sau khi bạn đặt chế độ thích hợp. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho hoạt động trí não, phải cài số cho trí óc để buộc nó làm việc cho bạn. Một giám đốc kinh doanh trẻ thuộc chi nhánh một công ty bán hàng đến từng nhà đã giải thích cách anh huấn luyện nhân viên, phương pháp làm việc máy móc như thế nào để bắt đầu một ngày mới sớm hơn và thành công hơn. Người ta rất ác cảm với những người bán hàng đến từng nhà. Đây là điều mà bất cứ ai gõ cửa từng nhà để bán hàng đều biết. Anh nhận xét, và ngay cả một nhân viên bán hàng lão luyện cũng thấy khó khăn khi gõ cửa nhà đầu tiên vào buổi sáng. Người đó biết có nhiều khả năng mình sẽ bị đối xử khá tệ bạc trước khi ngày hôm đó trôi qua. Vì thế, thật dễ hiểu nếu người đó trì hoãn việc khởi hành vào buổi sáng. Anh ta uống thêm vài tách cà phê, có thể dạo quanh khu phố đó hoặc làm nhiều việc vặt để hoãn cuộc ghé thăm đầu tiên. Tôi huấn luyện từng nhân viên mới theo cách này, tôi giải thích cho người đó rằng, cách duy nhất để bắt đầu là bắt đầu. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng trì hoãn việc khởi động, hãy làm như sau. Trước tiên là đầu xe, lấy vali đựng hàng mẫu ra, đi đến cửa, bấm chuông, mỉm cười, nói chào buổi sáng, rồi tự giới thiệu mình. Tất cả đều được thực hiện một cách máy móc, không nghĩ ngợi nhiều. Hãy bắt đầu thực hiện các cuộc ghé thăm như thế, và bạn sẽ chiến thắng được thái độ lạnh lùng của họ. Đến khi gõ cửa nhà thứ hai, hoặc thứ ba, thì tinh thần bạn sẽ vững vàng, và lời giới thiệu của bạn trở nên hiệu quả. Lần nọ, một người có óc khôi hài bảo rằng, việc khó nhất trong đời là bước ra khỏi chăn ấm, đi vào căn phòng lạnh lẽo. Anh ta có lý đấy chứ. Càng nằm lâu, và càng nghĩ đến sự khó chịu khi ra khỏi giường, bạn càng khó rời bỏ nó. Ngay cả thao tác đơn giản như thế này, hành động máy móc như thế này, bỏ chăn ra và đặt chân xuống sàn, đánh bại được chứng sợ. Vấn đề đã rõ ràng, những người hành động trên đời này không chờ trí óc thôi thúc họ, họ chủ động thôi thúc trí óc. Bây giờ, các bạn hãy cùng khoasanh.com.vn làm hai bài tập sau. 1. Dùng cách hành động máy móc để hoàn thành những công việc đơn giản, lặt vặt nhưng đôi lúc gây khó chịu, thay vì nghĩ đến những đặc điểm khó chịu của công việc đó. Bạn hãy xông vào thực hiện ngay, không cần nhắc nhiều. Có lẽ đối với hầu hết phụ nữ, công việc nhà khó chịu nhất là rửa chén bát. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, bà biết cách làm việc máy móc để nhanh chóng hoàn thành nó. Nhờ đó, bà có thể chuyển sang việc mà mình yêu thích. Khi dọn bàn ăn, bà luôn thu dọn bát đĩa một cách máy móc và không nghĩ đến nhiệm vụ phía trước, chỉ bắt tay vào làm. Chỉ vài phút sau, bà hoàn tất, chẳng phải cách làm việc máy móc đã chiến thắng chồng bát đĩa và chiến thắng nỗi e ngại công việc quen thuộc nhưng khó chịu này. Hôm nay, bạn hãy làm như sau. Chọn một việc mà bạn ngại làm nhất, rồi đừng cân nhắc hay sợ hãi, hãy thực hiện nó. Đó là cách làm những việc lặt vặt một cách hiệu quả nhất. Thứ hai, tiếp theo, hãy dùng cách hành động máy móc để sáng tạo các ý tưởng, lên kế hoạch, giải quyết vấn đề và thực hiện các công việc trí óc. Thay vì chờ đợi trí não thôi thúc, bạn hãy ngồi vào bàn và thôi thúc trí não làm việc. Sau đây là phương pháp đặc biệt, đảm bảo có lời cho bạn, dùng bút chì và giấy. Cây bút chì 5 xu đơn sơ là dụng cụ tập trung tinh thần tốt nhất mà bạn có thể mua được bằng tiền. Nếu phải chọn giữa một văn phòng cách âm, trang trí đẹp mắt, có trải thảm đẹp và một cây bút chì kèm theo tờ giấy, tôi sẽ chọn cây bút chì và tờ giấy. Với một cây bút chì và tờ giấy, bạn có thể buộc đầu óc chú tâm vào một vấn đề. Khi viết một ý nghĩ ra giấy, bạn tự động tập trung hoàn toàn vào ý nghĩ đó. Đó là vì trí não không thể vừa tư duy một ý nghĩ, vừa ghi ra một ý nghĩ khác. Và khi bạn ghi ra giấy, bạn cũng ghi vào đầu. Các cuộc kiểm tra kết luận rằng, nếu ghi suy nghĩ ra giấy, bạn sẽ nhớ suy nghĩ đó lâu hơn và chính xác hơn rất nhiều. Và một khi đã nắm vững phương pháp bút chì và giấy, bạn có thể suy nghĩ ở những nơi ồn ào hoặc có nhiều yếu tố phân tâm khác. Khi muốn suy nghĩ, bạn hãy bắt đầu viết ra hoặc ghi nhanh lại, hoặc vẽ phác thảo. Đó là cách tuyệt vời để kích thích trí não bạn. Bây giờ là từ ngữ có sức lôi cuốn để thành công. Ngày mai, tuần tới, sau này, lúc nào đó, ngày nào đó, thường đồng nghĩa với cụm từ dẫn đến thất bại, không bao giờ. Nhiều giấc mơ đẹp chẳng bao giờ thành hiện thực, vì chúng ta nói, tôi sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó. Khi mà lẽ ra, chúng ta nên nói, tôi sẽ bắt đầu bây giờ, ngay bây giờ. Lấy việc tiết kiệm tiền làm ví dụ, hầu như tất cả mọi người đều đồng ý rằng tiết kiệm tiền là ý tưởng hay, nhưng không có nghĩa là nhiều người sẽ tuân theo kế hoạch tiết kiệm và đầu tư chỉ vì đó là ý kiến hay. Nhiều người có ý định dành dùm nhưng gần như không mấy người thực hiện được ý định này. Đây là cách một đôi vợ chồng trẻ lên chương trình tiết kiệm tiền. Thu nhập sau thuế của Bill là 1.000 đô la mỗi tháng, nhưng tháng nào, cả anh và Janet cũng chi tiêu hết 1.000 đô la. Cả hai đều muốn tiết kiệm, nhưng lúc nào cũng có lý do để họ cảm thấy không thể bắt đầu được. Qua mấy năm, họ tự hứa, chúng ta sẽ bắt đầu khi được tăng lương, khi chúng ta thanh toán hết tiền trả góp, khi chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này, vào tháng sau, vào năm sau. Cuối cùng Janet phát cáo với việc họ chẳng tiết kiệm được đồng nào. Cô nói với Bill, này chúng ta có muốn tiết kiệm hay không? Anh trả lời, dĩ nhiên là chúng ta muốn, nhưng cả em và anh đều biết, bây giờ chúng mình không thể dành dụm được. Nhưng lần này, Janet đã kiên quyết. Đã mấy năm nay chúng ta nói với nhau là sẽ bắt đầu kế hoạch tiết kiệm, chúng ta không tiết kiệm được vì chúng ta nghĩ rằng mình không thể. Bây giờ, hãy bắt đầu nghĩ rằng chúng ta có thể. Hôm nay em đọc một mẫu quảng cáo thấy nói rằng chỉ cần chúng ta gửi tiết kiệm 100 đô la mỗi tháng, thì sau 15 năm, chúng ta có 18.000 đô la, cộng với tiền lãi gộp là 6.600 đô la. Mẫu quảng cáo còn nói rằng, chi tiêu khoản tiền còn lại sau khi tiết kiệm, dễ hơn tiết kiệm khoản tiền còn lại sau khi chi tiêu. Nếu anh quyết tâm chúng ta sẽ bắt đầu với 10% thu nhập của anh và thắt lưng buộc bụng tối đa, chúng ta có thể ăn bánh quy và uống sữa vào cuối tháng, và nếu phải làm như vậy chúng ta cũng sẽ làm. Bill và Janet đã thắt lưng buộc bụng trong vài tháng, và họ sớm thích nghi với tình hình tài chính mới. Giờ đây, họ cảm thấy chi tiền cho khoản tiết kiệm, cũng thú như chi tiền cho một món đồ nào khác. Bạn muốn viết thư cho một người bạn ư, hãy viết ngay đi, hãy nảy ra một ý tưởng mà theo bạn, sẽ có ích cho doanh nghiệp, hãy trình bày nó ngay bây giờ, hãy làm theo lời khuyên của Benjamin Franklin. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Hãy nhớ rằng, nghĩ đến cụm từ bây giờ sẽ giúp bạn hoàn thành công việc. Còn nghĩ đến cụm từ một ngày nào đó hoặc lúc nào đó thường đồng nghĩa với thất bại. Hôm nọ tôi gặp lại một người bạn làm ăn trước kia. Cô vừa họp xong với một vài quản lý cấp cao của mình. Nhìn vào mắt cô, tôi có thể nhận ra cô đang rất bức xúc điều gì đó. Cô có vẻ chán nản thực sự. Anh biết không, cô nói, sáng nay tôi đã triệu tập một cuộc họp vì tôi cần một sự trợ giúp nào đó về việc thay đổi chính sách đã đề ra. Song tôi nhận được sự trợ giúp gì nhỉ? Có 6 người tất cả, nhưng chỉ có một người góp ý chút đỉnh. 2 người khác có phát biểu, nhưng những điều họ nói chỉ là lặp lại những điều tôi đã nói. Thật giống như nói chuyện với một đám người lù khù. Thú thực là rất khó để biết được họ nghĩ gì. Lẽ ra, cô tiếp tục, những người đó nên phát biểu ý kiến và để tôi biết họ nghĩ gì. Xét cho cùng thì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến từng người họ kia mà. Bạn tôi không nhận được sự trợ giúp nào trong cuộc họp đó. Tuy nhiên, nếu bạn đi quanh hội trường sau khi cuộc họp kết thúc, bạn sẽ nghe cấp dưới của cô ấy bàn tán. Tôi muốn nói, tại sao không ai đề nghị? Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục. Thường thì những người lù khù, những người không nói gì trong phòng họp, lại có vô số điều để nói sau cuộc họp, khi mà những ý kiến của họ sẽ chẳng có giá trị nữa, họ bỗng hoạt bát khi đã quá muộn. Các giám đốc kinh doanh muốn nhận được góp ý, ai giấu tài sẽ làm hại chính mình. Hãy tập phát biểu ý kiến, mỗi khi phát biểu ý kiến, bạn trở nên tự tin hơn, hãy xung phong phát biểu những ý kiến mang tính xây dựng. Chúng ta ai cũng biết cách nhiều sinh viên chuẩn bị bài vở với những dự tính tốt đẹp. Sinh viên Joe muốn dành cả buổi tối để tập trung học bài. Đây là cách chung chung mà một buổi tối bị tiêu phí. Joe sẵn sàng bắt đầu học lúc 7 giờ. Nhưng bữa tối dường như hơi khó tiêu. Vì thế cậu quyết định xem TV một lát. Một lát kéo thành 1 giờ vì chương trình khá hấp dẫn. 8 giờ, cậu ngồi vào bàn, nhưng lại đứng dậy vì cậu chợt nhớ phải gọi điện cho cô bạn gái. Thế là đi tông 40 phút nữa. Vì cả ngày nay, cậu chưa nói chuyện với cô, có một cuộc gọi đến, mất thêm 20 phút. Khi sắp trở lại bàn học, Sơ bị lũ bạn kéo đi đánh bóng bàn, lại 1 giờ nữa qua đi. Sau khi chơi bóng bàn, người cậu ướt đẫm mồ hôi, vì thế cậu đi tắm. Tác động của chơi bóng bàn và tắm rửa khiến cậu đói bụng. Kế đến cậu kiếm gì ăn nhẹ. Vậy là một buổi tối, với bao dự định tốt đẹp trôi qua. Rốt cuộc vào lúc 1 giờ sáng, cậu mở sách ra, nhưng cậu quá buồn ngủ, không thể suy nghĩ bài vở. Cuối cùng cậu đành chịu thua. Sáng hôm sau, cậu nói với thầy giáo. Em mong thầy cho em một cơ hội. Em đã học đến 2 giờ sáng. Sinh viên Sơ không bắt tay vào hành động, bởi vì cậu tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị hành động. Và không chỉ mỗi sinh viên Sơ là nạn nhân của sự chuẩn bị quá mức cần thiết này, mà còn nhân viên bán hàng Sơ, nhân viên cao cấp Sơ, công nhân lệnh nghề Sơ, nội trợ Josephine. Tất cả họ thường cố gắng chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng với những cuộc trò chuyện trong văn phòng, uống cà phê trong giờ giải lao, gọt bút chì, đọc sách, việc cá nhân, lau bàn làm việc, TV và vô số vật dụng linh tinh khác. Tuy nhiên, vẫn có cách để loại bỏ thói quen này. Hãy tự nhủ, mình đang ở tư thế bắt đầu ngay bây giờ, mình không thể có được một thứ gì nếu cứ trì hoãn. Thay vì vậy, mình sẽ dùng thời gian và sức lực chuẩn bị để bắt tay vào việc. Trong bài diễn văn của một tổng giám đốc công ty thiết bị máy móc trước một nhóm giám đốc kinh doanh, ông phát biểu, trong công việc của chúng ta, điều chúng ta cần hơn cả là có thêm nhiều người có những ý tưởng hay và thực hiện chúng đến cùng. Không một công việc nào ở bộ phận sản xuất và marketing không thể được thực hiện tốt hơn và tốt hơn nhiều nữa. Tôi không hợp ý rằng hiện nay chúng ta làm không tốt, chúng ta đang làm tốt đấy chứ. Tuy nhiên, như mọi công ty cấp tiến khác, chúng ta cần những sản phẩm mới, những thị trường mới, những phương thức làm việc hiệu quả hơn. Chúng ta cần những người có óc sáng kiến. Họ là những người đưa công ty chúng ta tiến lên phía trước. Óc sáng kiến là một kiểu hành động đặc biệt, đó là sự tự giác làm điều gì đó đáng giá. Người có óc sáng kiến luôn được mời đứng vào những nhóm người đóng thuế thu nhập cao trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Giám đốc nghiên cứu thị trường của một công ty dược phẩm cỡ vừa đã kể cho tôi nghe cách ông trở thành giám đốc nghiên cứu thị trường như thế nào. Đó là bài học bổ ích về năng lực sáng kiến. Cách đây 5 năm, anh nói, lúc đó tôi đang làm nhân viên chào và bán hàng. Tôi nảy ra ý gọi điện cho các nhà bán sỉ. Tôi phát hiện thấy một điều mà chúng tôi còn thiếu là thông tin về những khách hàng mà chúng tôi muốn mua mặt hàng dược phẩm. Tôi nói với mọi người trong công ty về nhu cầu của việc nghiên cứu thị trường. Ban đầu họ lờ đi vì ban lãnh đạo không nhìn thấy được nhu cầu của việc này. Tôi bị ý tưởng nghiên cứu thị trường trong công ty ám ảnh khá nhiều. vì thế tôi chẳng ngại khó khăn. Tôi đã xin và được phép chuẩn bị một báo cáo hàng tháng thông tin về thị trường dược phẩm. Tôi thu thập thông tin từ mọi nguồn có thể, tôi tiếp tục theo đuổi công việc này, và chẳng bao lâu, ban lãnh đạo cũng như các nhân viên kinh doanh khác trở nên thực sự quan tâm đến những gì tôi đang làm. Chỉ một năm sau khi bắt tay vào chiến dịch nghiên cứu thị trường, tôi được giải phóng khỏi những công việc hàng ngày và được yêu cầu tập trung phát triển những ý tưởng của mình. Phần còn lại, anh tiếp tục, chỉ là sự phát triển tất yếu. Hiện giờ tôi có 2 trợ lý, 1 thư ký và thu nhập hàng năm khoảng gấp 3 lần cách đây 5 năm. Sau đây, khoasana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 2 bài tập cụ thể để phát huy thói quen sáng kiến. 1. Làm người vận động. Khi nhận thấy cần phải làm điều gì đó, bạn hãy vận động mọi người thực hiện. Một phân khu mới không xa, nơi tôi ở, được xây dựng gần 2/3, thì hầu như bị ngưng lại. Một vài gia đình có thái độ bất cần, đã dọn đến ở. Điều này khuyến khích một số gia đình đàng hoàng nhất vùng, bán nhà chịu lỗ và chuyển đến. Việc như thế thường xảy ra, các gia đình có ý thức bắt chước thái độ bất cần của những người hàng xóm bất cần, ai ai cũng vậy, ngoại trừ Harry. Harry có trách nhiệm, và anh quyết định mở chiến dịch xây dựng một khu phố đàng hoàng. Harry bắt đầu bằng cách triệu tập một số bạn bè. Anh phân tích rằng khu này rất có triển vọng, nhưng phải thực hiện điều gì đó ngay từ bây giờ, nếu không vùng này sẽ sớm trở thành khu dân cư hạng 2. Sự nhiệt thành và óc sáng kiến của Harry nhanh chóng chiếm được ủng hộ. Chẳng mấy chốc đã có những dự án làm vệ sinh, các khu đất trống, câu lạc bộ làm vườn. Hãy nghĩ đến cụm từ ngay bây giờ. Ngày mai, tuần sau, sau này và những từ ngữ tương tự từ đồng nghĩa với cụm từ dẫn đến thất bại. Không bao giờ. Hãy làm người, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy tiến hành công việc ngay lập tức, đừng phí thời gian vào việc chuẩn bị hành động. Thay vào đó, hãy bắt tay vào hành động. Hãy nắm thế chủ động, hãy làm người vận động. Hãy phát động và thực hiện, hãy làm người tự nguyện. Hãy chứng tỏ cho mọi người biết rằng bạn có năng lực và tham vọng làm việc. Mời các bạn lắng nghe phần 11, cách chuyển bại thành thắng. Những người làm công tác xã hội và những người đã làm việc ở những khu ổ chuột nhận thấy nhiều sự khác biệt về tuổi tác, tín ngưỡng, trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình của những số phận bi thảm dưới đáy xã hội Mỹ. Một số còn quá trẻ, số khác đã lớn tuổi, một ít đã tốt nghiệp đại học, một vài người thất học, một số đã lập gia đình, số khác thì chưa. Song những người sống ở khu ổ chuột có chung một điểm, người nào cũng thất bại, thua cuộc và nản chí, người nào cũng bị khuất phục bởi hoàn cảnh, người nào cũng hăm hở, thậm chí nóng lòng kể cho bạn nghe hoàn cảnh đã quật ngã họ, về sự thất bại ê chề của họ. Những hoàn cảnh này bao gồm mọi trải nghiệm của con người, từ vợ tôi đã bỏ tôi đi, đến tôi đã trắng tay và không còn nơi nào để đi, đến tôi đã làm một số việc khiến xã hội ruồng bỏ, nên tôi rơi vào tình cảnh này đây. Khi đi từ khu ổ chuột sang khu vực của ông bà bình thường, chúng ta thấy có sự khác biệt rõ trong lối sống. Tuy nhiên, lại một lần nữa, chúng ta phát hiện thấy ông bình thường, viện những lý do tương tự, giải thích cho cảnh đời tầm thường của mình, hệt như ông ổ chuột đã viện ra để biện minh cho cảnh đời thảm bại của mình. Ông bình thường cảm thấy mình bị đánh bại, ông không chữa lành, mà chịu đựng những vết thương do hoàn cảnh gây ra. Giờ đây ông quá ư thận trọng, ông lê bước khó nhọc, né tránh ham muốn được sống trong cảnh huy hoàng và bất mãn với chính mình. Ông nhận thấy mình thất bại, nhưng lại nhẫn nhục cam chịu cảnh sống tầm thường mà số phận đã định. Ông cũng đầu hàng sự thất bại, nhưng theo cách khá đẹp và được xã hội chấp nhận. Nào, khi leo cầu thang vào thế giới vắng vẻ của người thành đạt, chúng ta lại phát hiện thấy họ xuất thân từ mọi tầng lớp. Chúng ta phát hiện thấy các giám đốc điều hành tập đoàn, các bộ trưởng hàng đầu, các viên chức chính phủ, những người đứng đầu trong mọi lĩnh vực xuất thân từ những gia đình nghèo hoặc giàu có, từ những gia đình tan vỡ vì bố mẹ ly dị, từ chăn nhung nệm ấm hay từ đồng ruộng và cả những căn nhà ổ chuột nữa. Những người dẫn đầu mọi ngành nghề trong xã hội này đều đã trải qua mọi hoàn cảnh khó khăn mà bạn có thể nghĩ đến. Bạn có thể đánh đồng từng ông ổ chuột với một ông bình thường và một ông thành đạt ở mọi mặt. Tuổi tác, trí tuệ, nền tảng gia đình, quốc tịch và nhiều thứ nữa ngoài trừ một điều. Điều duy nhất mà bạn không thể đánh đồng họ với nhau là cách họ đối mặt với thất bại. Khi ông ổ chuột bị hạ đo vắng, ông ta không đứng dậy được. Ông ta chỉ nằm đó nói lắp bắp. Còn ông bình thường thì quỳ dậy, nhưng lê ra xa, và khi không ai nhìn thấy, ông ta bỏ chạy về hướng ngược lại, để đảm bảo rằng mình không bị đánh bại lần nữa. Còn ông thành đạt phản ứng hoàn toàn khác, khi bị đánh ngã, ông bật dậy, rút ra bài học, quên cú đánh đi, và tiến lên phía trước. Trong số bạn bè thân nhất của tôi, có một nhà tư vấn quản trị doanh nghiệp, hết sức thành đạt. Khi bước vào văn phòng, bạn có cảm giác như đang ở khu nhà cao cấp, đồ gỗ sang trọng, thảm đẹp, những con người bận rộn, những khách hàng quan trọng, tất cả đều nói lên rằng công ty của anh đang làm ăn phát đạt. Có thể cả yếm thế sẽ nói, ắt hẳn công ty đã chọn một kẻ lường gạt, đích thực, để làm cho một hoạt động thành công như thế này. Tuy nhiên, kẻ yếm thế đó đã lầm, công ty không chọn người lường gạt, cũng không chọn người thông minh, giàu có hoặc may mắn, họ chỉ chọn người bền chí, không bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại. Tại sao công ty phát đạt và tiếng tăm này là câu chuyện về một người không ngừng chiến đấu để vươn lên. Trong 6 tháng đầu kinh doanh, ông đã mất hết tiền tiết kiệm trong 10 năm trời. Sống ở văn phòng mấy tháng trời vì thiếu tiền thuê nhà, từ chối vô số công việc đầy hứa hẹn vì ông vẫn muốn thay đổi ý tưởng của mình. Số lần bị khách hàng từ chối gấp khoảng 100 lần, số lần được chấp nhận. Trong suốt 7 năm ngậm đắng nuốt cay, đến mức khó tin đó, tôi không bao giờ nghe bạn tôi than vãn một lời. Anh giải thích, Dever này, mình đang học hỏi, đây là công việc có tính cạnh tranh và bởi nó mơ hồ nên rất khó kinh doanh, nhưng mình sẽ tìm được cách. Và anh đã thành công. Có lần tôi nói, kinh nghiệm này chắc hẳn đã lấy đi của anh nhiều thứ, nhưng anh đáp, không, nó chẳng lấy của mình thứ gì, ngược lại, nó còn rất có ích cho mình. Khi điểm lại cuộc đời của những nhân vật trong cuốn Ai là ai trên đất Mỹ, bạn sẽ thấy rằng những người thành công rực rỡ đều đã từng thất bại nhiều lần. Mỗi nhân vật trong danh sách những người xuất chúng này đã đương đầu với sự chống đối, sự nản lòng, những trở lực và bất hạnh riêng. Hãy đọc tiểu sử và tự truyện của những con người vĩ đại, và một lần nữa bạn sẽ hiểu rằng mỗi người trong số đó đã có thể nhiều lần đầu hàng trước khó khăn. Hoặc thử làm việc này, hãy tìm hiểu hoàn cảnh xuất thân của tổng giám đốc công ty bạn, hoặc thị trưởng thành phố, hoặc bất cứ người nào mà bạn cho là thực sự thành đạt. Trong quá trình tìm hiểu, bạn sẽ phát hiện thấy cá nhân này đã vượt qua bao trở lực. Thực sự to lớn, bạn không thể đạt được thành công vượt bậc mà không đương đầu với sự chống đối, thử thách và trở lực, song bạn có thể dùng những trở lực đó để bạn tiến lên phía trước. Chúng ta hãy tìm hiểu xem các thống kê về những chuyến bay thương mại gần đây cho biết, cứ 10 tỷ giờ bay thì chỉ có một tai nạn xảy ra, vận chuyển bằng đường không là phương tiện đi lại rất an toàn trong thời đại hiện nay. Đáng tiếc là tai nạn máy bay vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn. Họ thu nhặt các mảnh kim loại quanh đó nhiều dặm và ghép lại với nhau. Nhiều chuyên gia dựng lại những tai nạn có thể đã xảy ra. Họ phỏng vấn nhân chứng và những người sống sót. Cuộc điều tra kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, cho đến khi họ giải được câu hỏi, điều gì gây ra tai nạn này. Khi cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ có được câu trả lời, họ tiến hành các bước tiếp theo. Để ngăn chặn một tai nạn tương tự, có thể tái diễn, nếu tai nạn là do lỗi thiết kế, các máy bay cùng loại khác phải được sửa khuyết. Hoặc nếu phát hiện thấy thiết bị nào đó hoạt động sai, họ sẽ tiến hành điều chỉnh ngay. Thật vậy, hàng trăm thiết bị an toàn trên máy bay hiện đại đều là kết quả từ công việc điều tra của cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ. Cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ nghiên cứu các trở lực để chuẩn bị cho những chuyến bay an toàn hơn, và rõ ràng những nỗ lực của họ rất có lợi. Bác sĩ sử dụng các trợ lực để chuẩn bị cho một đời sống khỏe mạnh và thọ hơn. Thông thường, khi một bệnh nhân qua đời không rõ nguyên nhân, các bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm hiểu lý do vì sao. Làm như vậy, họ biết rõ hơn chức năng của cơ thể con người, và nhờ đó sẽ cứu được nhiều người khác. Tôi có một người bạn làm giám đốc kinh doanh đã dành trọn một tháng để họp các nhân viên kinh doanh, nhằm giúp họ tìm hiểu vì sao họ đánh mất những doanh số quan trọng. Doanh số thua lỗ được nghiên cứu kỹ và được khôi phục lại. Bằng cách này, các nhân viên kinh doanh biết được cách tránh thua lỗ tương tự trong tương lai. Huấn luyện viên bóng đá thắng nhiều trận hơn thua là nhờ ông đã cùng đội bóng xem xét chi tiết từng trận đấu để chỉ ra sai lầm của họ. Một số huấn luyện viên còn chiếu lại đoạn băng ghi hình mỗi trận đấu để cả đội có thể xem lại rõ ràng những di chuyển bất hợp lý của họ. Mục đích là để chơi trận sau tốt hơn. Nhân viên cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ, giám đốc kinh doanh thành đạt, bác sĩ, huấn luyện viên bóng đá và các chuyên gia trong lĩnh vực đều tuân theo nguyên tắc thành công sau đây, rút ra bài học từ mỗi thất bại. Khi gặp một thất bại, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là trở nên quá đau khổ đến mức chúng ta không còn khả năng rút ra bài học cho mình. Các giảng viên biết rằng, phản ứng của một sinh viên khi bị trượt một môn học sẽ nói lên khả năng thành công của người đó. Cách đây vài năm khi còn giảng dạy ở trường đại học Winchester University ở Detroit, tôi không còn cách nào khác hơn là phải đến trượt một sinh viên sắp tốt nghiệp. Đây quả là tai họa đối với sinh viên đó. Cậu ta đã lên kế hoạch tốt nghiệp, và việc hủy bỏ kể cũng ngừng. Cậu ta chỉ còn hai sự lựa chọn, thi lại, hoàn thành khóa học, và nhận bằng tốt nghiệp vào học kỳ sau, hoặc ra trường mà không có tấm bằng nào. Tôi nghĩ sinh viên đó sẽ thất vọng, thậm chí có lẽ có phần phẫn nộ khi biết được thất bại của mình. Tôi đã đoán đúng, sau khi tôi giải thích bài làm của cậu ta, tệ dưới mức trung bình rất nhiều, sinh viên này thừa nhận cậu đã không cố gắng hết sức cho môn học đó. Tuy nhiên cậu ta tiếp tục, các môn học trước đây của em thấp lắm, cũng ở mức trung bình. Thầy không nhận thấy điều đó sao? Tôi nói rằng, tôi không thể, bởi chúng tôi đánh giá thành tích của từng môn học riêng biệt. Tôi nói thêm rằng, quy định của trường cấm sửa điểm vì bất cứ lý do nào ngoài trừ đó là do sai sót của giảng viên, sau khi nhận ra không còn cách nào để sửa điểm, sinh viên đó tức giận nói, thưa thầy, em có thể kể trên 50 người trong thành phố này thành công vượt bậc mà đâu cần học môn này, thậm chí còn không hay biết gì về nó. Môn học này có gì quan trọng quá vậy? Tại sao một vài điểm kém trong một môn học lại khiến em không thể lấy bằng được? Ơn trời! Cậu ta tiếp tục, người ta đâu có xem xét vấn đề theo kiểu thoạt nhìn như các thầy, sau lời nhận xét đó. Tôi im lặng khoảng 45 giây, tôi biết rằng khi bạn bị đả kích, cách hiệu quả để tránh một cuộc đấu khẩu là nghĩ một lúc trước khi trả lời. Rồi tôi nói với cậu sinh viên đó, hầu hết những điều em nói đều đúng, có rất nhiều người thành công mà không hề biết về môn học này, và em cũng có thể thành công mà không cần kiến thức này. Trong cuộc sống, nội dung môn học chẳng ảnh hưởng gì đến em, nhưng thái độ của em đối với môn học thì có thể. Cậu ta hỏi, ý thầy là sao ạ? Tôi trả lời, này nhé, thoạt nhìn, người ta đánh giá em hệt như chúng tôi đánh giá em. Dù ở đó hay ở đây, điều quan trọng là thực hiện công việc. Thoạt nhìn, họ sẽ không thăng chức hay tăng lương cho em vì em đã làm việc một cách kém cỏi. Tôi dừng một lát để cậu ta nắm được vấn đề. Rồi tôi nói tiếp, thầy đề nghị thế này được không? Bây giờ em đang quá thất vọng, thầy hiểu cảm giác của em, và thầy chẳng để bụng chuyện em có hơi bực bội với thầy. Tuy nhiên, em hãy nhìn việc này theo hướng tích cực. Từ việc này em có thể rút ra một bài học hết sức quan trọng. Nếu em không lao động, em sẽ không đến được nơi mình muốn. Hãy nhớ lấy bài học này và năm sau, em sẽ nhận ra đó là một trong những bài học bổ ích nhất mà em học được trong suốt thời gian ở đây. Tôi rất vui khi biết vài ngày sau, cậu sinh viên này đã đăng ký học lại. Lần này cậu ta đậu với kết quả rất cao. Sau đó, cậu gọi điện cho tôi để tỏ lòng biết ơn về cuộc tranh luận trước đó. Em đã học được một điều từ việc ngay lần đầu trượt môn của thầy. Cậu ta nói, nghe có vẻ ngược đời, nhưng thầy biết không, bây giờ em rất vui vì đã không thi đậu ngay lần đầu. Chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, hãy rút ra bài học, áp dụng nó, rồi khi nhìn lại thất bại, bạn sẽ mỉm cười. Những người yêu điện ảnh sẽ không bao giờ quên. Barrymore đại tài, năm 1936. Barrymore bị vỡ xương hông, chỗ gãy không bao giờ lành. Hầu hết mọi người cho rằng sự nghiệp của ông ta đã chấm dứt, nhưng Barrymore không nghĩ vậy. Ông đã dùng chính trợ lực đó để mở đường cho thành công lớn hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Trong 18 năm sau đó, dù luôn bị cơn đau hành hạ, ông vẫn thành công với vô số vai diễn trên xe lăn. Ngày 15 tháng 3 năm 45, Colvin William đang đi bộ sang một chiếc xe tăng ở Pháp. Chiếc xe đụng phải mình, nổ tung và khiến ông bị mù vĩnh viễn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được William theo đuổi mục tiêu của mình là trở thành mục sư và luật sư. Khi ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại U, William nói rằng sự mù lòa thực sự sẽ là tài sản trong nghề của tôi. Tôi không thể đánh giá một người qua vẻ bên ngoài của anh ta, vì thế tôi luôn có thể trao cho anh ta cơ hội thứ hai. Mù lòa giúp tôi không đánh giá thấp người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của anh ta. Tôi muốn trở thành người mà bất cứ ai cũng có thể đến gặp, cảm thấy yên tâm và kể cho tôi nghe vấn đề của anh ta. Đó chẳng phải là bằng chứng sống tuyệt vời về việc chuyển thất bại đáng cay thành chiến thắng huy hoàng ư? Thất bại chỉ là một trạng thái tinh thần, không hơn không kém. Bạn tôi, một nhà đầu tư chứng khoán giàu có và thành công, luôn xem xét kỹ mọi quyết định đầu tư dựa vào kinh nghiệm của mình. Một lần, anh kể tôi nghe, khi lần đầu nhảy vào đầu tư chứng khoán cách đây 15 năm, mình đã lỗ vài lần, giống như hầu hết những nhà đầu tư nghiệp dư khác. Mình muốn giàu thật nhanh, thay vào đó, mình lại bị phá sản nhanh. Nhưng điều đó không ngăn được mình. Mình hiểu được sức phát triển cơ bản của nền kinh tế và về lâu dài, những cổ phiếu được chọn lựa kỹ sẽ là sự đầu tư tốt nhất của bất cứ ai. Vì vậy, mình chỉ xem những đầu tư thất bại ban đầu là một phần phí đào tạo. Anh cười vang. Trái lại, tôi biết rất nhiều người có một hoặc hai lần đầu tư dại dột, liền tẩy chay chứng khoán hoàn toàn. Thay vì phân tích sai lầm của mình và đầu tư vào loại chứng khoán có giá trị, họ lại đi đến kết luận hết sức sai lầm rằng đầu tư chứng khoán chẳng qua chỉ là một dạng cờ bạc, sớm muộn gì mọi người cũng thua sạch. Ngay bây giờ, hãy rút ra bài học nào đó từ mỗi thất bại của mình. Lần sau, khi công việc ở nhà hoặc ở cơ quan có gì bất ổn, hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân gây thất bại. Đây là cách để tránh phạm cùng một sai lầm hai lần. Làm người thất bại cũng rất có ích nếu chúng ta biết rút ra bài học từ thất bại đó. Chúng ta, con người, là những sinh vật kỳ lạ. Chúng ta nhanh chóng đón nhận mọi lời khen về chiến thắng của mình. Khi chiến thắng, chúng ta muốn cả thế giới biết về nó. Chẳng có gì lạ khi bạn muốn người khác nhìn bạn rồi nói, kia là người đã làm việc như thế đấy. Tuy nhiên, con người cũng nhanh chóng đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình hệt như thế. Nhân viên kinh doanh đổ lỗi cho khách hàng khi doanh số giảm là lẽ dĩ nhiên. Các giám đốc điều hành đổ lỗi cho nhân viên hay cho các giám đốc khác khi công việc không trôi chảy cũng là lẽ thường. Vợ đổ lỗi cho chồng hay chồng đổ lỗi cho vợ về những xích mích hay rắc rối trong gia đình cũng là chuyện thường. Đúng là trong thế giới hỗn độn này, người khác có thể làm cho chúng ta vấp ngã. Nhưng đúng là việc đó cũng không thường xuyên bằng việc chúng ta tự làm mình vấp ngã. Chúng ta thất bại là do sự kém cỏi sai lầm nào đó của chúng ta. Hãy tập luyện hướng đến thành công bằng cách sau đây. Tự nhủ rằng bạn muốn được hoàn thiện đến mức cao nhất mà con người có thể vươn tới. Hãy khách quan, tự đặt mình vào ống nghiệm rồi quan sát bản thân, hệt như một người thứ ba khách quan quan sát tình huống. Hãy tìm hiểu xem bạn có khuyết điểm nào mà trước đây bạn chưa hề nhận ra không. Nếu có, hãy bắt tay vào sửa chữa khuyết điểm đó. Nhiều người quá đỗi quen thuộc với bản thân, đến mức họ không còn khả năng tìm được cách cải thiện mình. Người sao danh tiếng của đoàn Opera Metropolitan, Ray Stevens, đã phát biểu trong tạp chí Reader's Digest tháng 7 năm 55, rằng vào thời điểm bất hạnh nhất trong đời, cô đã nhận được lời khuyên có giá trị nhất. Lúc mới chập chững vào nghề, Stevens đã thất bại trong cuộc thi thử giọng do đoàn Opera Metropolitan tổ chức. Sau thất bại, Stevens chua chát nói, tôi nóng lòng được nghe mọi người nói, giọng hát của tôi thực sự hay hơn các cô gái khác, rằng quyết định trong cuộc thi đó hết sức bất công, rằng tôi chỉ thiếu những mối quan hệ tốt để giành chiến thắng. Tuy nhiên, giáo viên của Stevens đã không nương chiều cô, thay vào đó bà bảo, cưng ạ, phải dũng cảm đối mặt với những thiếu sót của mình. Tôi càng muốn than thân trách phận bao nhiêu, cô Stevens tiếp tục, chúng, những lời nói đó càng được gợi nhớ đến bấy nhiêu. Một tối nọ chúng đánh thức tôi dậy. Tôi cứ trằn trọc mãi cho đến khi đối mặt với những thiếu sót của mình. Nằm trong bóng tối tôi tự hỏi, vì sao mình thất bại, làm sao để có thể chiến thắng vào lần sau, và tôi phải tự thừa nhận rằng âm vực của tôi không tốt, như đáng ra nó phải vậy, rằng tôi phải hoàn thiện cách diễn đạt của mình, rằng tôi phải nghiên cứu nhiều vai diễn hơn, Steven nói. Việc đối mặt với thiếu sót không chỉ giúp cô thành công trên sân khấu, mà còn giúp cô có nhiều bạn bè hơn và được lòng nhiều người hơn. Các bạn thân mến, tự phê bình mang tính tích cực, nó giúp bạn tạo lập được ưu thế riêng và năng lực cần thiết để thành công. Đổ lỗi cho người khác mang tính tiêu cực, bạn hoàn toàn không thu được điều gì qua việc chứng minh người khác sai. Hãy tích cực tự phê bình, đừng né tránh những thiếu sót của mình, hãy hành động như những người chuyên nghiệp thực sự. Họ tìm kiếm lỗi lầm và thiếu sót của mình, rồi sửa chữa chúng, đó là những gì làm họ trở thành người chuyên nghiệp. Lẽ đương nhiên là đừng cố moi móc lỗi lầm của mình, để rồi cho rằng, lại một nguyên nhân nữa khiến mình thất bại. Thay vào đó, hãy nhìn nhận thiếu sót của mình theo hướng này, là thêm một cách nữa giúp mình đạt được thành công to lớn. Và đại tài đã nói, kẻ thất bại là kẻ bị vấp ngã, nhưng lại không rút ra được kinh nghiệm gì từ thất bại đó. Chúng ta thường đổ lỗi cho vận may về những thất bại của mình. Chúng ta nói, ai mà biết quả bóng nảy lên như thế nào, và cứ để nó như thế. Tuy nhiên, hãy dừng lại một lát để suy nghĩ. Bóng không nảy theo những hướng nhất định, vì những nguyên nhân không xác định. Sự nảy bóng được quyết định bởi ba yếu tố, quả bóng, cách ném bóng và bề mặt tiếp xúc. Chính các định luật vật lý, chứ không phải vận may giải thích sự nảy lên của quả bóng. Giả sử, cơ quan quản lý hàng không dân dụng Mỹ đưa ra một báo cáo như sau, chúng tôi lấy làm tiếc về vụ tai nạn máy bay đã xảy ra. Nhưng thưa quý vị, ai mà biết quả bóng này như thế nào? Nếu nói thế thì đã đến lúc nên thành lập một cơ quan quản lý hàng không dân sự Mỹ mới rồi. Hay giả sử, một bác sĩ giải thích với thân nhân của người bệnh, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, đó chỉ là một trong những rắc rối nào đó. Bạn sẽ tìm đến bác sĩ. Khi bạn hoặc người thân của bạn bị bệnh, phương pháp mà ai biết quả bóng này như thế nào, không dạy được chúng ta điều gì. Chúng ta không được chuẩn bị tốt hơn, để tránh lặp lại sai lầm, nếu đối mặt với tình huống tương tự ở lần sau. Huấn luyện viên bóng đá nào, nói về trận thua hôm thứ Bảy, tới đấy các cầu, ai mà biết quả bóng này như thế nào, sẽ không giúp được đội bóng của mình, tránh được những sai sót tương tự, vào thứ Bảy tuần sau. Ông Villahill Bus, làm thị trưởng DePaul, Michigan 17 năm liên tục. Ông là một trong những nhà quản lý đô thị uy tín và được nể trọng nhất nước Mỹ. Trong 10 năm trước khi trở thành thị trưởng DePaul, Herbert đã có thể viện cớ kém may mắn để rời khỏi vũ đài chính trị. Trước khi trở thành người chiến thắng trong nhiều năm liền, ông Villahill đã 3 lần kém may mắn khi có tranh cử chức thị trưởng, 3 lần ông có tranh cử chức thượng nghị sĩ của bang, nhưng đều thất bại. Lần khác, ông bị đánh bại trong cuộc đua giành một ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, ông Villahill đã nghiên cứu những thất bại này, ông xem chúng là một phần của môn giáo dục chính trị, và hôm nay, ông là một trong những chính trị gia không thể đánh bại và sắc sảo nhất ở chính quyền địa phương. Thay vì đổ lỗi cho thời vận, hãy nghiên cứu những thất bại đó. Nếu thất bại, hãy rút ra kinh nghiệm. Khosana.com.vn lưu ý các bạn, thay vì đổ lỗi cho thời vận, hãy nghiên cứu những thất bại đó. Nếu thất bại, hãy rút ra kinh nghiệm. Những người sống trên đời, giải thích cho cảnh sống tầm thường của họ là do kém may mắn, vận rủi, số đen, suối quậy. Những người này vẫn còn giống trẻ con, chưa chín chắn và mong tìm được sự cảm thông của người khác. Không hiểu được điều này, họ không thể nhìn thấy những cơ hội phát triển rộng lớn hơn, chắc chắn hơn và độc lập hơn. Hãy thôi đổ lỗi cho thời vận. Việc đổ lỗi cho thời vận không bao giờ giúp ai đến được nơi mình muốn đến. Một người bạn của tôi làm tư vấn viết lách, nhà văn và phê bình văn học. Mới đây anh đã nói với tôi về yếu tố cần thiết để trở thành một nhà văn thành công. Nhiều nhà văn tương lai, ông giải thích, hoàn toàn không nghiêm túc về việc muốn viết lách. Họ viết thử trong một thời gian ngắn nhưng rồi bỏ cuộc khi phát hiện ra đây là công việc đòi hỏi nhiều công sức. Mình không chịu nổi những con người này bởi vì họ đang tìm kiếm một con đường tắt vốn không hề có. Tuy nhiên anh tiếp tục, mình không muốn ám chỉ rằng chỉ mỗi kiên trì là đủ, thực tế thường không như vậy. Hiện giờ mình đang làm việc với một người, viết được 62 tiểu thuyết ngắn nhưng chưa bán được tác phẩm nào. Rõ ràng, anh ta kiên trì với mục tiêu trở thành nhà văn. Tuy nhiên, vấn đề của người này là anh ta dùng cùng một phương pháp tiếp cận cơ bản cho mọi thứ anh ta viết. Anh ta triển khai một khuôn mẫu cứng nhắc cho các câu chuyện của mình. Anh ta không bao giờ thử nghiệm với nguyên liệu của mình, cốt truyện và nhân vật, và có lẽ thậm chí cả văn phòng nữa. Những gì mình đang cố làm hiện giờ là giúp khách hàng này thử một số phương pháp tiếp cận mới và một số kỹ thuật mới. Anh ta có năng lực. Nếu anh ta thực hiện một vài thử nghiệm, mình tin chắc anh ta sẽ bán được nhiều tác phẩm, nhưng cho đến khi anh ta làm được điều đó, anh ta vẫn sẽ tiếp tục bị từ chối hết lần này đến lần khác. Lời khuyên của nhà tư vấn viết lách này rất chí lý, chúng ta phải kiên trì. Nhưng kiên trì chỉ là một trong những yếu tố làm nên chiến thắng. Chúng ta có thể cố gắng và tiếp tục cố gắng, nhưng vẫn thất bại trừ khi chúng ta kết hợp kiên trì với thử nghiệm. Edison được xem là một trong những nhà khoa học kiên trì nhất nước Mỹ. Người ta kể rằng ông đã thực hiện hàng ngàn cuộc thí nghiệm trước khi phát minh ra bóng đèn tròn. Tuy nhiên hãy lưu ý, Edison đã tiến hành thử nghiệm. Ông đã kiên trì theo đuổi mục tiêu phát minh ra bóng đèn điện. Song, ông đã làm cho sự kiện này trở nên có giá trị bằng cách kết hợp nó với thử nghiệm. Cứ khăng khăng tiến hành công việc theo một hướng nào đó, thì chắc bạn sẽ thành công. Còn nếu kiên trì kết hợp với thử nghiệm, ắt bạn sẽ thành công. Mới đây tôi đọc một bài báo về quá trình tìm kiếm dầu mỏ liên tục. Bài báo nói rằng, các công ty dầu mỏ nghiên cứu kỹ các tầng đất đá trước khi bắt đầu đặt mũi khoan. Thế nhưng, dù đã được phân tích rất khoa học, 7 trong 8 giếng khoan hóa ra chỉ là lỗ khô. Khi đánh giá chính xác cho biết giếng đầu tiên không có dầu, các công ty dầu mỏ kiên trì tìm kiếm dầu mỏ, không phải bằng cách khoan một lỗ đến những độ sâu điên rồ, mà bằng cách thử nghiệm vào một giếng mới. Nhiều người tham vọng trải nghiệm cuộc đời bằng sự kiên trì theo đuổi tham vọng một cách đáng khâm phục, nhưng họ không thành công bởi vì họ không thử nghiệm những phương pháp mới. Hãy bám lấy mục tiêu của bạn, đừng rời nó dù chỉ một bước, nhưng cũng đừng đâm đầu vào một hướng. Nếu không thành công, bạn hãy thử một phương pháp mới. Những người kiên gan bền chí, những người một khi quyết định theo đuổi điều gì, thì theo đuổi đến cùng, đã có một tố chất cần thiết để thành công. Và sau đây là hai gợi ý để phát huy khả năng thử nghiệm, một yếu tố mà khi kết hợp với tính kiên trì, sẽ cho kết quả như ý. Và sau đây, khoasachnói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả hai gợi ý để phát huy khả năng thử nghiệm. Một yếu tố mà khi kết hợp với tính kiên trì sẽ cho kết quả như ý. Một, hãy tự nhủ, sẽ phải có cách. Mọi suy nghĩ đều có sức hấp dẫn mãnh liệt khi bạn nói với chính mình đã thất bại, không còn cách nào giải quyết được chuyện này. Tâm trí bạn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, và suy nghĩ đó khiến bạn tin rằng, bạn nói đúng, rằng bạn đã bị đánh bại. Thay vào đó hãy tin, sẽ có cách giải quyết chuyện này, và thế là những suy nghĩ tích cực ùn kéo đến để giúp bạn tìm ra giải pháp. Việc tin tưởng sẽ có cách rất quan trọng. Các tư vấn hôn nhân gia đình cho rằng không cách gì cứu vãn các cuộc hôn nhân cho đến khi một trong hai, và tốt nhất là cả hai vợ chồng, thấy rằng họ có thể tìm lại được hạnh phúc. Các nhà tâm lý và các chuyên viên xã hội học nói rằng người nghiện rượu sẽ không bỏ được thói quen rượu chè cho đến khi họ tin rằng họ có thể vượt qua cơn khát rượu. Bây giờ điểm nhanh lại nội dung của phần này nhé. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại là ở thái độ của người ta đối với những trở lực, những bất lợi, những điều gây thoái chí và những hoàn cảnh đáng thất vọng khác. Năm hướng dẫn giúp bạn chuyển bại thành thắng là: 1. Hãy nghiên cứu các thất bại để chuẩn bị cho thành công. Khi bạn thất bại, hãy rút kinh nghiệm để chiến thắng vào lần sau. 2. Hãy can đảm tự phê bình bản thân. Hãy tìm ra những sai lầm và khuyết điểm của mình, từ đó sửa chữa đúng. Việc này sẽ giúp bạn trở thành người chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. 3. Đừng đổ lỗi cho may rủi. Hãy nghiên cứu từng thất bại, tìm hiểu xem sai sót nằm ở đâu. Bạn hãy nhớ rằng, việc đổ lỗi cho may rủi không bao giờ đưa ai đến được nơi mình mong muốn. 4. Hãy kết hợp tính kiên trì với thử nghiệm, hãy theo đuổi mục tiêu của mình, nhưng đừng đâm đầu vào một hướng. Hãy thử các phương pháp mới, hãy tiến hành thí nghiệm. 5. Hãy nhớ rằng, mọi vấn đề đều có mặt tích cực, hãy tìm mặt tích cực đó, hãy nhìn vào khía cạnh tích cực và lạc quan trở lại. Quý vị thính giả thân mến, khoasachnói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả nội dung phần 11. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 12, dùng mục tiêu để phát triển.
Nghe phần 12, dùng mục tiêu để phát triển. Mà bước tiến trong quá trình phát triển của loài người, những sáng chế lớn nhỏ, những phát minh trong y học, những thành tựu trong kỹ thuật, những thành công trong kinh doanh đều được mường tượng trước khi chúng trở thành hiện thực. Vệ tinh quay quanh trái đất không phải nhờ những phát minh tình cờ, mà nhờ các nhà khoa học đã đặt mục tiêu chinh phục không gian. Mục tiêu là cái đích để vươn tới. Mục tiêu không đơn giản chỉ là giấc mơ. Đó là giấc mơ đang được hiện thực hóa. Mục tiêu không đơn giản là câu nói mơ hồ kiểu "Ồ, ước gì tôi có thể", mà là một điều rõ ràng, đây là điều tôi đang hướng đến. Sẽ không có gì xảy ra, không có một bước tiến nào cho đến khi mục tiêu được thiết lập. Nếu không có mục tiêu, con người chỉ lang thang không mục đích trong cuộc đời. Họ mò mẫm, không biết mình đang đi đâu, vì thế họ chẳng đi về đâu. Mục tiêu cần cho sự thành công, cũng như không khí cần cho sự sống. Không ai đạt được thành công mà không có mục tiêu. Không ai sống mà không cần không khí. Hãy xác định rõ mục tiêu của mình. Dave Mahoney, từ nhân viên văn phòng văn thư của một công ty quảng cáo với mức lương $25 mỗi tuần, đã vươn lên làm phó tổng giám đốc ở tuổi 27, rồi trở thành tổng giám đốc công ty Bruce Hillmer ở tuổi 33. Đây là những gì anh nói về mục tiêu. Điều quan trọng không phải bạn đã ở đâu hoặc đang ở đâu, mà là bạn muốn đến đâu. Điều quan trọng không phải bạn đã ở đâu hoặc đang ở đâu, mà là bạn muốn đến đâu. Những tập đoàn cấp tiến đặt mục tiêu cho công ty trong 10 đến 15 năm tới. Các nhà điều hành quản lý những doanh nghiệp hàng đầu phải đặt câu hỏi: chúng ta mong muốn công ty của mình sẽ ra sao sau 10 năm nữa. Khi đó, họ sẽ liệu chừng, nỗ lực cho phù hợp. Khi xây dựng một nhà máy mới, người ta ước tính công suất hoạt động của nó không dựa trên nhu cầu hiện tại, mà dựa trên nhu cầu trong vòng 5 đến 10 năm tới. Các tập đoàn tiên tiến không phó mặc tương lai của tập đoàn cho vận may, còn bạn thì sao? Mỗi chúng ta có thể học được bài học quý giá từ các công ty biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta có thể và nên lên kế hoạch cho ít nhất 10 năm tới. Bây giờ, bạn phải nặn ra hình ảnh về người mà bạn muốn trở thành sau 10 năm nữa. Đây là tư tưởng sống còn. Vì doanh nghiệp nào không tập trung lên kế hoạch để tiến xa hơn sẽ chỉ là một doanh nghiệp bình thường như bao doanh nghiệp khác. Nếu nó còn tồn tại, ai không đặt ra mục tiêu lâu dài thì hầu như chắc chắn chỉ trở thành một người nữa lạc lối, lê bước trong cuộc đời. Không có mục tiêu, chúng ta không thể phát triển được. Tôi xin đưa ra một ví dụ về lý do vì sao chúng ta cần có mục tiêu lâu dài để đạt được thành công xứng đáng. Mấy tuần trước, một thanh niên tôi tạm gọi là FP đến gặp tôi vì rắc rối trong công việc. FP trông rất lịch sự và thông minh, anh ta độc thân và tốt nghiệp đại học cách đây 4 năm. Chúng tôi trao đổi về công việc hiện tại, trình độ, năng khiếu và kiến thức chung của anh ta. Rồi tôi nói với anh ta, anh đến để tư vấn về việc chuyển đổi công việc, vậy anh muốn kiếm công việc như thế nào? Ồ, anh ta nói, đó chính là điều tôi đến để nhờ ông tư vấn, tôi chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Tất nhiên, rắc rối của anh chàng này rất phổ biến, nhưng tôi nhận thấy, nếu chỉ sắp xếp để chàng trai này được vào nhà tuyển dụng thích hợp phỏng vấn, thì chẳng giúp ích gì cho anh ta. Phương pháp thử sai là phương pháp khá dở để lựa chọn nghề nghiệp. Với rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, xác suất để tìm được công việc phù hợp là khá cao. Tôi biết tôi phải giúp FP nhận ra rằng, trước khi bắt tay vào kiếm việc làm, anh ta phải biết mình muốn làm việc gì, ở đâu. Vì thế tôi nói, hãy xem xét kế hoạch nghề nghiệp của anh từ góc độ này nhé. Anh hãy miêu tả hình ảnh của bản thân 10 năm sau xem nào. Sau khi hiểu rõ câu hỏi, FP nói, giống như hầu hết mọi người khác, tôi nghĩ tôi muốn một công việc thích hợp, với mức lương cao, và một ngôi nhà xinh xắn. Thực ra tôi chưa nghĩ nhiều về vấn đề này. Điều mà tôi thuyết phục anh ta hoàn toàn tự nhiên, tôi tiếp tục giải thích rằng, cách anh ta lựa chọn nghề nghiệp, giống như việc đi đến phòng vé máy bay và nói, bán cho tôi một vé. Người bán vé không thể giúp bạn, nếu bạn không nói cho họ biết điểm đến của mình. Do đó tôi nói, và tôi không thể giúp anh, cho đến khi tôi biết đích đến của anh là gì, và chỉ có anh mới có thể nói cho tôi điều đó. Câu nói này khiến FB suy nghĩ, chúng tôi dành ra 2 giờ, không phải để bàn về giá trị của các loại việc làm khác nhau, mà để thảo luận về cách đặt mục tiêu. Tôi tin rằng, FB đã học được bài học quan trọng nhất về việc lên kế hoạch nghề nghiệp. Trước khi khởi hành, bạn phải biết mình muốn đến đâu. Giống như tập đoàn tiên tiến kia, hãy lên kế hoạch cho tương lai của mình. Theo một nghĩa nào đó, bạn là một doanh nghiệp, năng lực và kỹ năng của bạn là sản phẩm. Bạn muốn phát triển sản phẩm của mình để chúng có được giá bán cao nhất có thể. Việc lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp bạn làm được điều đó. Sẽ chuyển đến các bạn 2 bước giúp bạn lên kế hoạch. Đầu tiên, hãy hình dung tương lai của bạn trên 3 phương diện công việc, gia đình và xã hội. Việc phân chia cuộc sống theo cách này giúp bạn không bị lẫn lộn, tránh được mâu thuẫn và có cái nhìn khái quát hơn. Hai là, hãy tự trả lời rành mạch chính xác những câu hỏi sau. Mình muốn đạt được những thành tích gì trong cuộc sống? Mình muốn trở thành người thế nào? Những điều gì sẽ khiến mình cảm thấy mãn nguyện? hãy dùng những chỉ dẫn sau đây để lên kế hoạch cho bản thân. Hình ảnh của tôi 10 năm sau, những chỉ dẫn lên kế hoạch 10 năm. A. Về công việc 10 năm sau. 1. Mức lương mong muốn là bao nhiêu? 2. Mức trách nhiệm công việc muốn gánh vác? 3. Muốn có quyền hành đến mức nào? 4. Muốn có được uy tín như thế nào trong công việc? B. Về gia đình 10 năm sau. 1. Muốn đem lại cho gia đình và bản thân mức sống như thế nào? 2. Muốn sống trong ngôi nhà như thế nào? 3. Muốn đưa nghỉ mát ở đâu? 4. Muốn trợ giúp tài chính cho con cái ở mức nào khi chúng mới trưởng thành? C. Về xã hội, 10 năm sau. 1. Muốn kết thân với bạn bè như thế nào? 2. Muốn gia nhập tổ chức xã hội nào? 3. Muốn nắm giữ chức vụ lãnh đạo gì trong cộng đồng? 4. Muốn đấu tranh cho sự nghiệp cao cả nào? Các bạn thân mến, cách đây vài năm, cậu con trai của tôi cứ một mực đòi xây nhà cho Peanut, một chú chó con thông minh và là niềm tự hào, niềm vui của con tôi. Sự kiên trì và lòng nhiệt tình của cháu đã chiến thắng. Do đó, hai cha con tôi bắt đầu xây cho Peanut một ngôi nhà riêng. Chúng tôi không có khiếu lắp ráp đồ gỗ và rõ ràng sản phẩm sau cùng đã nói lên điều đó. Sau đó không lâu, một người bạn thân của tôi ghé chơi, khi trông thấy tác phẩm của chúng tôi, anh hỏi, cậu đặt cái gì vào giữa đám cây thế? Có phải chuồng chó không? Tôi trả lời đúng vậy. Thế là anh chỉ ra một vài lưỡi của chúng tôi và kết luận, sao cậu không thiết kế trước? Ngày nay chẳng ai làm chuồng chó mà không thiết kế cả. Khi bạn mường tượng tương lai của mình, chớ sợ mình là người mơ mộng viển vông. Ngày nay, con người được đánh giá thông qua những điều họ mơ ước, không ai đạt được nhiều hơn những gì đã đề ra cho mình. Vì thế, hãy nghĩ đến một tương lai thật sáng lạng. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả đoạn trích nguyên văn trong kế hoạch xây dựng cuộc đời của một học viên cũ của tác giả. Hãy đọc kế hoạch và để ý xem người này đã hình dung ra tương lai tổ ấm của mình kỹ đến mức nào. Khi anh ta viết điều này, rõ ràng anh ta đã nhìn thấy chính mình ở tương lai. Mục tiêu về tổ ấm của tôi là có một ngôi nhà ở miền quê. Ngôi nhà sẽ đặc trưng cho phong cách trang viên miền Nam, hai tầng, cột nhà và mọi thứ khác đều màu trắng. Toàn bộ khuôn viên sẽ được rào lại và có thể có một hai ao cá, vì cả hai vợ chồng tôi đều thích đi câu. Chúng tôi sẽ đặt quỷ chó của con Doberman đâu đó sau nhà. Tôi muốn có một con đường lộng gió cùng với hai hàng cây hai bên dẫn vào nhà. Song một căn nhà không nhất thiết phải là một tổ ấm. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho ngôi nhà chúng tôi không đơn thuần là nơi ăn trốn ở. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bỏ quên Chúa trong kế hoạch của mình. Và suốt ngần ấy năm, chúng tôi sẽ dành một số thời gian nhất định để tham dự các hoạt động của nhà thờ. 10 năm nữa, tôi muốn có đủ khả năng đưa gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới bằng đường biển. Tôi rất muốn làm điều này trước khi gia đình phân tán khắp nơi trên thế giới do kết hôn vân vân. Nếu không có thời gian đi trọn một lần, chúng tôi sẽ chia thành 4 hay 5 kỳ nghỉ và mỗi năm đi thăm từng vùng trên thế giới. Đương nhiên, mọi kế hoạch về phương diện gia đình này tùy thuộc vào phương diện công việc của tôi tiến triển như thế nào. Vì vậy, tôi sẽ phải lên lời, nhạy bén nếu muốn đạt được tất cả điều này. Kế hoạch này được viết cách đây 5 năm. Lúc ấy, người học viên đó có 2 cửa hàng nhỏ bán đồ rẻ tiền. Hiện giờ, anh ta có 5 cửa hàng và đã mua được mảnh đất 17 mẫu ở miền quê. Anh ta mơ ước và phát triển theo đúng mục tiêu của mình. 3 phương diện đời sống bạn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong chừng mực nào đó, phương diện này phụ thuộc vào 2 phương diện kia. Nhưng phương diện có ảnh hưởng nhất đến 2 phương diện còn lại chính là công việc. Ở thời tiền sử, người có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhất và được mọi người kính trọng nhất chính là người săn bắn giỏi nhất. Suy rộng ra, điều này vẫn đúng trong thời điểm hiện tại. Mức sống mà chúng ta đem lại cho gia đình và sự nể trọng chúng ta có được từ xã hội và những người xung quanh phần lớn phụ thuộc vào thành công trong công việc của chúng ta. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu quản trị doanh nghiệp McKinsey đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên quy mô lớn nhằm xác định yếu tố cần thiết để trở thành một nhà quản lý. Các lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học và tôn giáo đều được chất vấn. Hết lần này đến lần khác, giữa nhiều hình thức khác nhau, các nhà nghiên cứu vẫn chỉ thu được một câu trả lời. Tố chất quan trọng nhất của một nhà quản lý là khao khát được tiến lên phía trước. Hãy ghi nhớ lời khuyên sau đây của John Wanamaker, một người sẽ không làm gì nhiều cho đến khi động cơ khiến anh ta hành động là sở hữu mọi thứ. Khi được khai thác, ham muốn sẽ trở thành sức mạnh. Vì không thay đổi ham muốn, không thực hiện được những điều mong muốn nhất sẽ dẫn đến một cuộc sống tầm thường. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với một cây bút trẻ rất có triển vọng của một tờ báo ở trường đại học. Người này có năng lực. Nếu ai đó có triển vọng trở thành phóng viên, thì đó chính là anh ta. Ngay trước khi anh ta tốt nghiệp, tôi hỏi, Dan à, cậu định sẽ làm gì? Làm phóng viên ở đâu đó phải không? Dan nhìn tôi đáp, không hề. Mình rất thích viết báo và đưa tin, và mình rất vui khi làm việc cho tờ báo của trường. Nhưng phóng viên chẳng kiếm được bao nhiêu, mà mình thì không muốn chết đói. Bạn đi 5 năm,
tôi không hề nghe tin tức về Dan. Rồi một tối hôm, tôi tình cờ gặp lại anh ta ở New Upland. Dan đang làm trợ lý giám đốc nhân sự cho một công ty điện tử, và anh ta nhanh chóng cho tôi biết anh ta hoàn toàn không hài lòng với công việc này. Mình được trả lương khá hậu hĩnh, mình có những cộng sự tuyệt vời và vị trí cũng khá vững chắc, nhưng cậu biết không, mình chẳng hứng thú với công việc. Giờ đây mình ước gì đã đến với một nhà xuất bản hoặc một tờ báo nào đó khi mới ra trường. Thái độ của Dan phản ánh sự chán nản, sự thờ ơ, anh ta hoài nghi về nhiều thứ, anh ta sẽ không đạt được thành công tột bậc, cho đến khi anh ta tự bỏ công việc hiện tại và chuyển sang làm báo. Thành công đòi hỏi nỗ lực của con tim và khối óc, và bạn chỉ có thể đặt con tim và khối óc vào công việc mà bạn thực sự yêu thích. Nếu Dan theo đuổi ước mơ của mình, anh ta đã có thể thành công rực rỡ trong lĩnh vực truyền thông, và về lâu về dài, anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều, và đạt được nhiều thỏa nguyện hơn những gì anh ta tìm thấy trong công việc hiện tại nhiều. Các bạn thân mến, việc chuyển từ cái mình không thích làm sang cái mình thích làm giống như việc gắn động cơ 500 mã lực vào chiếc xe hơi 10 tuổi. Tất cả chúng ta đều có mơ ước, tất cả chúng ta đều mơ ước những việc mình thực sự muốn làm. Nhưng không mấy người trong chúng ta thực sự để mơ ước đó chi phối mình. Thay vì để mơ ước đó chi phối mình, chúng ta lại giết chết nó. Có 5 loại vũ khí được dùng để hủy hoại thành công. Hãy tiêu diệt chúng, rất nguy hiểm. Một là chứng tự ti. Chắc bạn đã nghe nhiều người nói, tôi muốn trở thành bác sĩ, hoặc giám đốc, hoặc họa sĩ, hoặc tự đứng ra kinh doanh, nhưng tôi không thể, tôi không sáng dạ, tôi sẽ thất bại nếu thử làm, tôi thiếu kiến thức, và hoặc thiếu kinh nghiệm. Nhiều thanh niên hủy hoại mơ ước của mình bằng chứng tự ti tiêu cực sáu mòn này. Vũ khí thứ hai được dùng để hủy hoại thành công mà khosana.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là chứng cầu an. Những ai nói rằng tôi hoàn toàn yên tâm với vị trí hiện nay, nghĩa là họ đã dùng những vũ khí an toàn để bóp chết mơ ước của mình. Thứ ba là sự ngày cạnh tranh. Có quá nhiều người chen chân trong lĩnh vực này. Những người trong ngành này đang chèn ép lẫn nhau là những nhận xét nhanh chóng làm tan biến những tham vọng. Thứ tư, sự sai khiến của cha mẹ. Tôi đã nghe thấy hàng trăm thanh niên giải thích việc lựa chọn nghề nghiệp như sau. Tôi thực sự muốn làm việc khác, nhưng cha mẹ lại muốn tôi làm việc này, nên tôi buộc phải tuân theo. Tôi tin là hầu hết các bậc làm cha làm mẹ không cố ý ra lệnh cho con mình phải làm nghề gì. Điều mà mọi bậc phụ huynh có hiểu biết, mong muốn là được nhìn thấy con mình thành đạt. Nếu người thanh niên đó kiên nhẫn giải thích tại sao mình thích làm nghề khác, và nếu cha mẹ người đó chịu lắng nghe, xích mích sẽ không còn nữa. Về sự nghiệp của con cái, cả cha mẹ lẫn con cái có chung một mục tiêu, đó là thành công. 5. Trách nhiệm với gia đình. Quan niệm thật tốt nếu tôi thay đổi quyết định cách đây 5 năm, nhưng bây giờ tôi đã có gia đình và không thay đổi được nữa. Là ví dụ cho loại vũ khí bóp nát mơ ước. Hãy vứt bỏ những vũ khí đáng sợ ấy. Hãy nhớ rằng, cách duy nhất để có được sức mạnh hoàn toàn, để phát huy tối đa năng lực của mình, là hãy thực hiện điều mình mong muốn. Hãy để mơ ước chi phối bản thân, và bạn sẽ có được sinh lực, sự nhiệt tình, nghị lực, và thậm chí là sức khỏe tốt hơn để thực hiện nó, và không bao giờ là quá trễ để thực hiện những ước mơ. Đa số những người rất thành đạt, làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần, và bạn cũng không nghe họ than phiền về điều này. Người thành đạt dồn hết tâm trí vào một mục tiêu, và điều này giúp họ thêm dồi dào sinh lực. Đây là điểm cốt lõi của vấn đề, sinh lực tăng lên gấp bội khi bạn đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện mục tiêu đó. Nhiều người, hàng triệu người, có thể tìm thấy nguồn sinh lực mới bằng cách chọn một mục tiêu và sử dụng mọi ưu thế của mình để đạt mục tiêu đó. Mục tiêu xua tan sự buồn chán, thậm chí mục tiêu còn chữa lành nhiều bệnh mãn tính. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về sức mạnh của mục tiêu. Khi để mơ ước chi phối bản thân, khi để mục tiêu ám ảnh mình, bạn sẽ có được sức mạnh thể chất, sinh lực và sự hăng hái cần thiết để đạt mục tiêu. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được thứ gì khác, thì nó cũng có giá trị tương đương với những thứ vừa nêu. Bạn có được dụng cụ chỉ đường tự động này, cần để bạn đi đúng hướng đến mục tiêu của mình. Điều thú vị nhất của một mục tiêu đã định là nó giúp bạn đi đúng hướng đến mục tiêu của mình. Đây không phải là cách nói bóng gió, mà nó diễn ra như sau. Khi bạn để mục tiêu chi phối bản thân, mục tiêu sẽ tự đi vào tiềm thức luôn ở trạng thái cân bằng. Ý thức thì không, trừ phi nó hòa hợp với những gì tiềm thức đang nghĩ đến. Không có sự hợp tác hoàn toàn của tiềm thức, con người trở nên lưỡng lự, lúng túng và không dứt khoát. Khi mục tiêu ăn sâu vào tiềm thức, bạn tự động phản ứng lại một cách đúng đắn, ý thức được tự do suy nghĩ một cách rõ ràng, trung thực. Hai ví dụ minh họa cho vấn đề này. Bạn sẽ nhận ra hai người này trong số những người chung quanh bạn. Chúng ta gọi họ là Tom và Jack. Hai người này ngang nhau về mọi mặt, trừ việc Tom có mục tiêu đã định, còn Jack thì không. Tom có một hình ảnh hoàn toàn rõ ràng về những điều anh muốn. Anh hình dung mình sẽ làm phó tổng giám đốc một tập đoàn nào đó trong 10 năm nữa. Tom để mục tiêu chi phối bản thân, thông qua tiềm thức, nó phát tín hiệu cho anh, hãy làm việc này, hoặc đừng làm việc kia, thì nó sẽ không giúp anh đến được nơi anh muốn. Mục tiêu đó không ngừng nói rằng, tôi là hình ảnh mà anh mong muốn trở thành, đây là những việc mà anh phải làm để biến tôi thành hiện thực. Mục tiêu của Tom không định hướng cho anh những cái chung chung, nó chỉ cho anh từng phương hướng cụ thể trong mọi hành động. Khi Tom mua một bộ quần áo, mục tiêu đó chỉ cho Tom cách lựa chọn sáng suốt. Mục tiêu chỉ cho Tom biết cần phải làm gì tiếp theo, phải nói gì trong cuộc họp kinh doanh, phải làm gì khi mâu thuẫn phát sinh, phải đọc gì, phải dựa trên cơ sở nào. Nếu Tom hơi trệch hướng, dụng cụ chỉ đường tự động trong tiềm thức sẽ thông báo cho anh biết cần làm gì để quay về đúng hướng. Ở nơi làm việc, mục tiêu của Tom làm cho anh trở nên rất nhạy cảm với mọi tác động có ảnh hưởng đến anh. Ngược lại, Jack không hề có mục tiêu, cũng không có dụng cụ chỉ đường tự động hướng dẫn. Anh thực sự bối rối, hành động của anh cho thấy anh không có phương sách nào của riêng mình. Jack do dự hay thay đổi, không chắc mình phải làm gì, không có mục tiêu đã định. Jack loạn choạng trên con đường nhiều vết lún dẫn đến cuộc sống tầm thường. Ngay bây giờ, bạn hãy đọc lại phần vừa nêu, hãy để khái niệm đó thấm vào đầu. Sau đó nhìn xung quanh xem, hãy nghiên cứu những người thành đạt nhất. Không có ngoại lệ, hãy để ý cách họ dốc toàn tâm toàn lực vào mục tiêu của mình. Hãy quan sát xem cuộc sống của người thành đạt vượt bậc hòa hợp với mục tiêu đó như thế nào. Hãy để mục tiêu chi phối, thực sự chi phối bạn, hãy để nó ám ảnh bạn và trao cho bạn dụng cụ chỉ đường tự động để đạt được mục tiêu đó. Các bạn thân mến, thỉnh thoảng vào sáng thứ bảy, chúng ta thức dậy mà chẳng có kế hoạch hay chương trình vạch sẵn nào cả. Sau những ngày như thế, chúng ta gần như không gặt hái được gì. Chúng ta bị mất phương hướng suốt ngày hôm đó, cảm thấy vui mừng khi cuối cùng ngày đó cũng trôi qua. Còn với một ngày được lên kế hoạch sẵn, chúng ta bắt tay vào thực hiện. Kinh nghiệm phổ biến này cho chúng ta một bài học bổ ích, để đạt được cái gì đó, chúng ta phải lên kế hoạch để đạt được nó. Trước Thế chiến thứ hai, các nhà khoa học đã nhận thấy năng lượng tiềm tàng trong nguyên tử, nhưng rất ít người biết cách phân tách nguyên tử và giải phóng năng lượng cực mạnh đó. Khi Hoa Kỳ tham chiến, các nhà khoa học tiến bộ đã nhận ra năng lượng tiềm tàng của bom nguyên tử. Họ triển khai một kế hoạch cấp tốc nhằm đạt được mục tiêu duy nhất, chế tạo bom nguyên tử. Kết quả thế nào, hẳn các bạn đã biết. Chỉ trong vài năm tập trung nỗ lực, họ đã thành công. Các quả bom được ném xuống và chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên,